Chương 2. Tường thuật phát thanh. Một La Mã. Đặc điểm thể loại tường thuật phát thanh. Một nhỏ. Đặc điểm của tường thuật. Về nội dung. Trước đây, do việc phân chia các thể loại báo chí còn chưa thực sự rành mạch, nên thuật ngữ tường thuật đã được hiểu theo những cách không hoàn toàn giống nhau. Do đó, khi nói về đối tượng phản ánh của thể loại này, có tài liệu đã khẳng định tường thuật có thể phản ánh về những sự kiện, những tình hình hoặc một hoàn cảnh vấn đề nào đó trong cuộc sống. Thực tiễn của đời sống báo chí hiện nay cho thấy thể loại tường thuật không ôm đồm nhiều loại nội dung như vậy. Cũng giống như các thể loại tin hay ghi nhanh, tường thuật chỉ phản ánh về các sự kiện. Đây là một thể loại báo chí có nhiệm vụ thuật lại một cách tường tận những diễn biến của một sự kiện quan trọng mới xảy ra, đang xảy ra, nhằm giúp công chúng hiểu rõ về sự kiện cùng với toàn bộ tiến trình diễn biến cụ thể của nó, từ đó có những suy nghĩ và hành động thích ứng với thực tiễn, vân vân. Về sự phân biệt giữa các khái niệm tin tường thuật và bài tường thuật, chúng ta đã đề cập đến ở chương trên. Sự khác biệt giữa chúng còn có nguyên nhân xuất phát từ tầm quan trọng của sự kiện và nhu cầu, năng lực phản ánh về sự kiện đó. Trong thực tế, nhiều khi chúng ta phải phản ánh những sự kiện quan trọng và do tầm quan trọng của nó, nên chúng ta phải cung cấp cho công chúng những thông tin chi tiết hơn mức có thể cung cấp trong một tin tường thuật, vốn có dung lượng trung bình chỉ khoảng 60 giây. Tin chỉ có thể cung cấp kết quả và những chi tiết cơ bản, còn trong một bài tường thuật, ta có thể trình bày quá trình diễn biến của sự kiện với mật độ các chi tiết một cách dày đặc. Trong tin, chúng ta khó có thể diễn đạt được gì nhiều ngoài cái điều mà mọi người có mặt đều nhất trí vào cuối buổi thảo luận. Nhưng công chúng còn muốn biết ý kiến ấy đã đạt được sự nhất trí như thế nào, nó đã trải qua những sự bàn bạc ra sao, và do đó ta phải trình bày những điều quan sát được ấy một cách chi tiết để họ có thể rút ra được những bài học và kinh nghiệm cần thiết. Lưu ý, bài tường thuật có chức năng thông tin trọn vẹn về một sự kiện trọng đại hoặc một sự kiện tiêu biểu mới nảy sinh trong cuộc sống. Trên báo in, tường thuật có thể giúp người đọc dù không có mặt tại chỗ cũng có thể hình dung được quá trình diễn biến của sự kiện với rất nhiều chi tiết cụ thể. Với các loại hình báo nói, tường thuật có thể đem lại cho công chúng thính giả những âm thanh xác thực, sống động đến mức có thể tạo ra cảm giác như chính họ đang được chứng kiến ngay tại chỗ. Những cuộc tường thuật các lễ meeting, kỷ niệm lớn, tường thuật lễ hội, các giải thi đấu, thể thao hoặc những chương trình phát trực tiếp như cầu truyền thanh, truyền hình, v.v. hiện nay là những bằng chứng sống động cho thấy năng lực phản ánh hiện thực của thể loại tường thuật trong việc thông tin chi tiết, cụ thể về những sự kiện đang xảy ra trong cuộc sống. Có lẽ đó chính là lý do khiến người ta đã so sánh một cách đầy hình ảnh. Tường thuật là bản sao của sự kiện mới. Trong nhận thức của con người, sự hiểu biết khách quan luôn gắn liền với thái độ và biện pháp xử lý. Những bài tường thuật có thể góp phần làm phong phú kiến thức của công chúng, giúp cho họ kiểm nghiệm lại nhận thức, hướng họ tới nhận thức mới bằng bản thân sự phong phú, sinh động của chính sự kiện. Trong khi làm nhiệm vụ thông tin về sự kiện mới, tường thuật tường trình diễn biến của sự kiện một cách cặn kẽ, đáp ứng nhu cầu được hiểu biết tường tận về những sự kiện trọng đại, sự kiện đặc sắc mới nảy sinh trong cuộc sống có liên quan tới đời sống của con người. Lưu ý, tường thuật vừa cung cấp cho con người những nhận thức mới, vừa thông qua đó truyền đạt quan niệm, thái độ. Bởi vậy, tường thuật vừa có tác dụng nhận thức, vừa có tác dụng cải tạo thực tiễn. Tường thuật thường chọn sự kiện tiêu biểu để phản ánh, đó là những sự kiện mới xuất hiện trong đời sống, có ý nghĩa chính trị, có tác dụng cổ vũ động viên và tổ chức hành động rộng rãi trong quần chúng. Sự kiện tường thuật phải là sự kiện trong dòng thời sự chính, có thể đáp ứng được sự quan tâm đặc biệt của đông đảo công chúng. Hàng ngày, trong cuộc sống nảy sinh vô vàn sự kiện mới, người làm báo cần nhận thức và đánh giá được ý nghĩa và tầm quan trọng của nó đối với đời sống xã hội, để có thể phân biệt được nó thuộc dòng thời sự nào. Có như vậy, mới có thể chọn được sự kiện để phản ánh trong tác phẩm tường thuật một cách xứng đáng. Tường thuật không phản ánh tất cả mọi sự kiện, nó chỉ phản ánh những sự kiện quan trọng tiêu biểu nhất. Về hình thức, bài tường thuật trình bày một cách chi tiết diễn biến các tình huống và sự việc của một sự kiện, cũng như hoạt động của những nhân vật có liên quan thông qua một cấu trúc văn phong rất đa dạng, từ lối miêu tả có tính chất công thức đến việc miêu tả một cách xúc động về một sự kiện. chúng ta có thể xác định những đặc điểm về hình thức của thể loại tường thuật qua một số khía cạnh sau đây. Về dung lượng, thời lượng. Trong hệ thống các thể loại báo chí, tường thuật nằm trong nhóm các thể loại có dung lượng, thời lượng lớn nhất. Nếu không tính đến các buổi tường thuật trực tiếp trên sóng phát thanh truyền hình có thể kéo dài nhiều giờ đồng hồ, một bài tường thuật trung bình cũng có dung lượng khoảng 1000 chữ hoặc kéo dài từ 4 đến 6 phút. Về cấu trúc, mở đầu là một bộ phận rất quan trọng của tác phẩm tường thuật. Nó có nhiệm vụ khơi gợi hứng thú của công chúng, kích thích và đi sâu hơn vào hứng thú đã được gợi ra từ tít bài, đồng thời chuẩn bị cho khuynh hướng phát triển của tác phẩm. Việc trình bày phần mở đầu cũng là sự hình thành một cách khái quát toàn bộ nội dung của tác phẩm. Mở đầu của bài tường thuật tùy thuộc vào nhiều yếu tố như chủ đề bài viết, thực tiễn diễn biến của sự kiện và kể cả khả năng nhạy bén trước cái mới của tác giả. Phần mở đầu của một bài tường thuật cần phải làm nổi bật ý nghĩa chính trị, tầm vóc của sự kiện. Tường thuật là thể loại phản ánh sự kiện quan trọng. Bởi vậy, mở đầu tường thuật phải chú ý nêu bật ý nghĩa của sự kiện. Mở đầu không nên chung chung mà cần chú ý thông qua chi tiết hoặc biến cố điển hình có sức khái quát tư tưởng chính của bài. Tác giả có thể chọn lọc những chi tiết, tình tiết hoặc biến cố cụ thể đưa vào phần này nhằm gây sự chú ý của công chúng. Trong trường hợp thực hiện tường thuật về những sự kiện đã biết trước và có sự chuẩn bị từ trước, phần nội dung chính của bài có thể bao gồm nội dung của những bài diễn văn, những bài phát biểu thảo luận theo trình tự thời gian. Những câu, những đoạn quan trọng trong các bài phát biểu thì có thể được trích dẫn nguyên văn. Nếu cuộc họp thông qua một nghị quyết hoặc đi đến một quyết định nào đó, thì đó sẽ là một kết luận thích hợp cho bài tường thuật. Đoạn kết là một bộ phận cuối cùng của bài tường thuật, thường được thể hiện một cách ngắn gọn, xúc tích và phải nhấn mạnh được ý nghĩa, tầm quan trọng của sự kiện. Người ta có thể sử dụng một vài chi tiết nổi bật nào đó có sức cổ vũ mạnh đưa vào phần này để gây ấn tượng sâu sắc cho công chúng. Lưu ý, nếu sự kiện trong bài tường thuật được chấm dứt ở một chi tiết đỉnh cao, thì đó đã là một cái kết lý tưởng, nên không cần phải có một đoạn kết nào nữa. Về bút pháp, tường thuật phản ánh sự kiện thường bằng phương pháp miêu tả tự thuật, đôi khi để nhấn mạnh thêm ý nghĩa, tầm vóc, tác dụng của sự kiện. Tác giả có thể xen lời văn nghị luận. Do đó, phương pháp tả, thuật, luận trong tường thuật có thể cùng xuất hiện đan xen nhau. Đương nhiên, về cơ bản thì các phương pháp tả, thuật vẫn là chủ yếu, còn luận chỉ nên kết hợp một cách hợp lý. Về phong cách diễn đạt, khi trình bày tác phẩm, người thực hiện tường thuật cần căn cứ vào chủ đề xuất phát từ góc đứng của mình để diễn đạt nội dung. Trong khi diễn đạt, tùy theo phong cách và khả năng của mỗi người mà nội dung được thể hiện linh hoạt thông qua giọng nói, cách viết, văn phong. Cách sử dụng ngôn từ, cách chọn tư liệu, cách nêu ra những hình ảnh gây ấn tượng, cách sử dụng những so sánh, bình luận để nêu bật được bản chất của sự kiện đang vận động, v.v. Hai nhỏ, tường thuật phát thanh. Trong thời kỳ trước đây, người ta chia thể loại tường thuật trên cơ sở những tiêu chí khác nhau. Ví dụ, tường thuật trên báo in có các dạng: tường thuật trong ngày, tường thuật trong tuần. Tường thuật trên phát thanh truyền hình cũng được chia ra thành các dạng tường thuật trực tiếp và tường thuật rút gọn. Trong bối cảnh của đời sống phát thanh ở nước ta hiện nay, nhìn chung thể loại tường thuật được thực hiện dưới những dạng sau đây: dạng tường thuật trực tiếp. Dạng tường thuật này được thực hiện trực tiếp ngay ở nơi sự kiện đang xảy ra, do đó nó chỉ được thực hiện một cách có hiệu quả trên báo nói, báo hình. Ưu thế của nó chính là ở chỗ có thể đồng thời phản ánh về sự kiện trong toàn bộ những diễn biến ngay ở khoảnh khắc đó. Thông thường, dạng tường thuật này thường được sử dụng để phản ánh về những sự kiện lớn, tiêu biểu, đang thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng như khai mạc một đại hội trọng thể, một lễ hội tầm cỡ quốc gia, khoảnh khắc đón giao thừa, một cuộc thi đấu thể thao quan trọng, v.v. Trên sóng phát thanh nước ta hiện nay, các chương trình phát trực tiếp có thể đem lại cho công chúng những cảm giác sống động như chính họ đang được chứng kiến sự kiện. Với những âm thanh xác thực, sống động, những chương trình này đã phát huy tối đa ưu thế của báo nói, báo hình trong việc thông tin cùng lúc tức thời về những cái mới vừa mới xuất hiện. Khi thực hiện phương thức thông tin này, người phóng viên, biên tập viên có thể nói ứng khẩu vào micro. trực tiếp kể lại những điều mà anh ta đang được chứng kiến cùng với những nhận xét, suy nghĩ, cảm xúc của chính mình. Công chúng vừa nghe phóng viên kể lại, vừa được nghe thấy những âm thanh nền để hình dung về sự kiện, vân vân. Như chúng tôi đã trình bày trong chương trước về những phương diện lý thuyết thể loại, thì những chương trình tường thuật trực tiếp do có sự bùng nổ về thời lượng nên không còn giữ được những tính chất của thể loại tường thuật mà đã có sự kết hợp với những hình thức phản ánh của các thể loại khác như ghi nhanh, bình luận, phỏng vấn để phản ánh sự kiện một cách nhạy bén, đa dạng và sinh động hơn. Lưu ý, hình thức tường thuật trực tiếp đã có sự biến đổi từ một thể loại thành một dạng chương trình tổng hợp với sự tham gia của nhiều thể loại khác nhau. Tường thuật rút gọn. Dạng tường thuật này thể hiện đầy đủ nhất những tiêu chí về hình thức và nội dung của thể loại tường thuật. Do được viết sau khi sự kiện đã xảy ra, tác giả đã nắm vững toàn bộ tiến trình của sự kiện nên có thể diễn tả lại nó một cách chính xác và hoàn toàn chủ động. Những tác phẩm thuộc dạng này thường có dung lượng ngắn gọn, khoảng từ 4 đến 6 phút trên phát thanh, khoảng từ 700 đến hơn 1.000 chữ. Trong đó, sự kiện được trình bày một cách khái lược ở những nét chính yếu tiêu biểu nhất. Ngoài hai dạng nêu trên, có ý kiến cho rằng trong thực tế còn có dạng tường thuật tổng hợp. Đó là các sự kiện cùng chung một chủ đề, cùng diễn ra trong một thời gian nhất định trên nhiều địa điểm khác nhau, như khi người ta thông tin về một loạt các sự kiện trên một phạm vi rộng lớn. Ví dụ, trong các trường hợp tường thuật về những hoạt động lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng, ngày cả nước đồng loạt ra quân về bảo vệ môi trường, những hoạt động ở nhiều miền đất nước trong phong trào quyên góp ủng hộ đồng bào bị lũ lụt, vân vân. Dạng tác phẩm tường thuật này có thể được hình thành do việc tập hợp từ các tin bài do nhiều phóng viên, cộng tác viên ở các điểm khác nhau gửi về. Người biên tập có nhiệm vụ khâu nối chúng lại và viết thêm những đoạn cần thiết trong một quan hệ logic chung của toàn bộ tác phẩm. 25 mã sáng tạo tác phẩm tường thuật phát thanh. Một nhỏ, lựa chọn sự kiện, xác định chủ đề. Công việc sáng tạo tác phẩm tường thuật thường phải bắt đầu từ việc lựa chọn sự kiện và xác định chủ đề. Trong bài tường thuật, chủ đề và tư tưởng là linh hồn của sự kiện. Trước thực tế phong phú của cuộc sống, việc lựa chọn được những sự kiện xác đáng hay không tùy thuộc vào quan điểm, khả năng nhận thức của người viết. Bởi vậy, việc lựa chọn để xác định sự kiện nào làm đối tượng viết tường thuật phải căn cứ từ tình hình thực tế ở từng địa phương, yêu cầu tuyên truyền của cơ quan báo và tầm quan trọng của chủ đề toát ra từ bản thân sự kiện đó. Ở tường thuật, sự kiện thường thống nhất với đề tài. Tác phẩm tường thuật thường chỉ tập trung phản ánh một sự kiện nổi bật, nên khi xác định được sự kiện cũng là lúc đã xác định được đề tài. Để có được đề tài tốt, sự kiện được phản ánh nhất thiết phải thuộc vào dòng thời sự chủ yếu của từng thời điểm cụ thể. Điều kiện đầu tiên để thành công là phải xác định được chính xác chủ đề và ý đồ. Điều đó có nghĩa là phóng viên phải hiểu thật rõ anh ta định tường thuật cái gì, hướng tới những đối tượng nào và anh ta muốn khơi lên phản ứng gì ở công chúng. Xác định chủ đề là đặc điểm quan trọng để tác phẩm thành công. Nếu không, ta khó lòng tránh được xu hướng đi vào cái râu ria, ngoài lề và nhấn mạnh đến những cái thứ yếu. Giả dụ, chúng ta tường thuật một cuộc họp. Giải pháp đơn giản nhất là kể lại quá trình cuộc họp theo đúng trình tự diễn biến như ghi âm hay ghi hình. Trong phần mở đầu, cần giới thiệu rõ cuộc họp diễn ra khi nào, ở đâu, chương trình họp có những nội dung và vấn đề gì, bao nhiêu người có mặt và có những ai phát biểu ý kiến, vân vân. Đó là phần có nội dung mang tính khái quát cao, được đặt ngay trong phần đầu của bài tường thuật. Trên báo in, phần này được in bằng chữ đậm ngay sau tiết chính để cho bạn đọc nào có ít thời giờ cũng có thể nắm ngay được những nội dung chủ yếu, quan trọng nhất của sự kiện. Mở đầu. Mở đầu tường thuật nên đưa ra những chất liệu để dẫn dắt người xem theo dõi những biến cố nối tiếp. Đó là nghệ thuật dẫn dắt. Mở đầu phải tránh lối nói công thức, bởi mỗi sự kiện đều có những nội dung, tình tiết cụ thể khác nhau. Có nhiều cách mở đầu một bài tường thuật như mở đầu bằng một tình tiết nổi bật của sự kiện, mở đầu bằng hoạt động nổi bật của nhân vật, mở đầu bằng quang cảnh đặc biệt của hiện trường, mở đầu bằng bối cảnh dẫn tới sự kiện, mở đầu bằng sự chứng kiến của tác giả. mở đầu bằng đỉnh cao của biến cố, vân vân. Phần thân bài. Thân bài tường thuật chứa đựng toàn bộ diễn biến chủ yếu từ đầu tới cuối của sự kiện. Những diễn biến đó được tập hợp bởi các chi tiết điển hình. Vấn đề đặt ra với người sáng tạo tác phẩm là phải chọn lọc, sắp xếp để công chúng thấy được tính logic của các diễn biến nối tiếp nhau. Bởi vậy, khi dùng các chi tiết nên tuân theo nguyên tắc sự việc, sự kiện, tình tiết, vân vân là vật liệu chủ yếu và con người là hạt nhân trong toàn bộ quá trình phát triển của sự kiện. Sự xuất hiện con người trong tường thuật không hoàn toàn giống con người trong phóng sự, ký chân dung mà có phần gần giống với con người trong tác phẩm ghi nhanh là thể loại cũng có nhiệm vụ thông tin về những sự kiện. Con người trong tác phẩm tường thuật thường hiện lên như những nhân chứng có liên quan chặt chẽ với những biến cố của sự kiện. Do nội dung bài tường thuật được tạo ra bởi các biến cố và các tình tiết, mà sự tham gia và các biến cố các tình tiết đó là con người, nên việc con người xuất hiện trong tường thuật là một điều tất yếu. Lưu ý, tường thuật chủ yếu là thông tin sự kiện, nên con người trong tường thuật là con người nhân chứng gắn liền với sự kiện. Trong tường thuật, người và việc thường gắn bó với nhau một cách hữu cơ, đó là những nhân chứng xuất hiện trong bối cảnh cụ thể của sự kiện. Những nhân chứng này tham gia thông tin trong tác phẩm tường thuật với những suy nghĩ, hành động có liên quan chặt chẽ, trực tiếp đến sự kiện đó. Những nhân chứng có thể thông tin một cách tốt nhất về các hoạt động của họ, về nguyên nhân của một số hiện tượng, về các mục tiêu mà họ theo đuổi. Những ý kiến ấy có ưu điểm là tạo ra niềm tin đối với công chúng. Con người xuất hiện trong tường thuật cần được phản ánh đúng tính cách của họ, nên tránh tình trạng chỉ nêu lên những nhân chứng mờ nhạt giống nhau một cách đơn điệu. Trong một bài tường thuật, có thể kết hợp trình bày các cảm tưởng của tác giả. Mọi điều quan sát và nghe được đều có thể được đánh giá một cách tích cực hay tiêu cực. Tuy nhiên, đừng để sự đánh giá ấy mang hình thức những nhận định cá nhân chủ quan, khiến công chúng có thể nghĩ rằng bài tường thuật chỉ thông tin về bề ngoài, về những gì mà tác giả nghe thấy hoặc nhìn thấy được mà thôi. Tất nhiên, với những nhà báo có kinh nghiệm, bản chất bên trong của sự vật sẽ bộc lộ ra thông qua việc miêu tả vẻ ngoài. Nhưng một bài tường thuật không chỉ có mô tả, việc trình bày các sự việc mở ra nhiều khả năng bình luận, đánh giá và thảo luận. Hơn nữa, nếu trong bài tường thuật lại có được những ý kiến của các nhân chứng đánh giá về sự kiện, thì độ xác thực của tác phẩm sẽ tăng lên rất nhiều. Đương nhiên, việc nêu con người trong tường thuật phải gắn thật chặt với sự việc. Tường thuật diễn tả toàn bộ quá trình diễn biến của sự kiện một cách tường tận, tỉ mỉ, nhưng cũng cần phải loại ra những chi tiết ngẫu nhiên, chỉ ghi lại những điều tất yếu. Sự lựa chọn ấy yêu cầu người viết tìm ra được những chi tiết then chốt, trình bày thành hệ thống diễn biến chủ yếu, làm cho người xem từ đó nhìn được toàn diện về sự kiện. Đoạn kết. Đoạn kết của một tác phẩm tường thuật có nhiệm vụ đem lại cho công chúng một phương hướng suy nghĩ độc lập. Nó có chức năng nhấn mạnh lại, kết thúc và khái quát lại toàn bộ nội dung và chủ đề của tác phẩm. Có nhiều cách tổ chức đoạn kết, ví dụ, khái quát những điều đã nói trong nội dung chính, tạo ra kết thúc đột ngột bằng cách sử dụng một lời phát biểu hay một trích dẫn, kết bằng cách tạo ra một khái quát vượt ra khỏi chủ đề của tác phẩm. Lặp lại một ý kiến hay một chủ đề quan trọng đã có trong tác phẩm, kết bằng những lời nhận định, bình luận và đánh giá, kết thúc sự kiện đúng như bản thân nó đã xảy ra trong thực tế. Giọng điệu. Khi cần phải giải thích ý nghĩa, nâng cao nhận thức của công chúng, hoặc khi cần bộc lộ tư tưởng, tình cảm của tác giả, người viết xen kẽ lời bình, nên thông qua sự kiện, con người có liên quan để bình. Lối bình một cách tự nhiên thường đòi hỏi người viết phải dày công tập luyện. Khi sự kiện đã phát triển lên đến đỉnh cao, lời văn tả thuật cần phải dồn dập, sôi động. Chính lối văn miêu tả và thuật bình kết hợp khéo léo làm cho người nghe có thể cảm thụ được những phút diễn biến khẩn trương của sự kiện. Điều đó cho thấy những lợi thế của báo nói và kể cả báo hình gắn liền với giọng nói của người thực hiện bài tường thuật. Khi thực hiện bài tường thuật, cần chú ý tới những yêu cầu riêng của từng sự kiện, để hình thành một giọng điệu thích hợp. Đối với tường thuật sự kiện chính trị trọng đại thì giọng điệu phải trang trọng, nghiêm túc. Đối với những sự kiện mạnh mẽ, giọng điệu phải hùng hồn. Đối với những sự kiện có liên quan đến kinh tế, cách nói phải sâu sắc. Đối với các sự kiện văn hóa xã hội, giọng điệu nên hòa nhã, lắng đọng, vân vân. Hai nhỏ, thực hiện tường thuật phát thanh. Người thực hiện tác phẩm tường thuật phát thanh trước hết phải có khả năng đọc, nói, sự am hiểu các thiết bị kỹ thuật, khả năng biên tập, tổ chức các chương trình, kỹ năng thực hiện các cuộc phỏng vấn thu thanh, khả năng biên tập băng, vân vân. Đồng thời còn phải có khả năng phát hiện nhanh sự việc điển hình, con người điển hình, chi tiết điển hình. Có như vậy, người tường thuật mới có cơ sở phân tích, đánh giá, nhận định toàn bộ những diễn biến phức tạp của sự kiện một cách chính xác, từ đó có thể khai thác đúng hướng. Đặc biệt, đối với việc tường thuật tại chỗ như tường thuật lễ quốc khánh, tường thuật một cuộc meeting trọng thể hay tường thuật một trận đấu bóng đá, v.v. Phóng viên phải có khả năng tả, thuật, bình, đồng thời với sự kiện đang diễn ra. Nếu không đáp ứng được yêu cầu đó, việc làm tường thuật sẽ thất bại, giống như người thuyết minh phim không phối hợp kịp lời nói với hình trên màn ảnh. Lưu ý, chất lượng một tác phẩm tường thuật tùy thuộc vào việc chọn lọc chi tiết và thể hiện những chi tiết đó một cách thống nhất, sáng rõ, mạch lạc. Trong thực tế, có sự kiện phóng viên được quan sát từ lúc tập dượt cả một chương trình hoạt động hoàn chỉnh, nhưng cũng có sự kiện khi tập dượt tới khi ra mắt công chúng có nhiều biến đổi khác nhau, thậm chí trái ngược như các trận đấu thể thao, v.v. Sự chuẩn bị của người làm tường thuật càng chu đáo bao nhiêu thì công việc được tiến hành thuận lợi bấy nhiêu. Trong những trường hợp người làm tường thuật không được biết trước về diễn biến của sự kiện để chuẩn bị những tư liệu cần thiết, do đó nếu thiếu kiến thức, kinh nghiệm và sự nhanh nhạy, năng động thì không thể hoàn thành tốt nhiệm vụ. Việc quan sát trực tiếp hiện trường là một yêu cầu quan trọng đối với mỗi phóng viên trong quá trình sáng tạo tác phẩm báo chí. Đối với phóng viên làm tường thuật phát thanh, yêu cầu này càng trở nên bức thiết, vì phóng viên có trách nhiệm thuật lại một cách tỉ mỉ và sống động sự kiện đã hoặc đang diễn ra. Nếu thiếu quan sát tại chỗ, việc thuật lại sẽ khô khan nhạt nhẽo do thiếu hơi thở sinh động của cuộc sống. Việc tường thuật càng trung thực, giản dị, rõ ràng, chính xác thì thính giả càng dễ hiểu, dễ nghe, dễ nhớ. Việc sử dụng từ ngữ gợi hình ảnh, những từ ngữ tượng thanh giàu sức biểu đạt, những động từ, những so sánh ẩn dụ, v.v. làm cho thông tin tươi mới, sát thực hơn về cái vừa xảy ra, đang xảy ra, tạo ra cho bài tường thuật nguồn sinh lực dồi dào. Lưu ý, do là người trực tiếp thu thập những thông tin có liên quan đến vấn đề sự kiện, nên các phóng viên, biên tập viên phát thanh có thể truyền đạt một cách sinh động hơi thở của cuộc sống đến công chúng. Muốn cho công chúng hiểu rõ và có cảm thụ sâu sắc đối với sự kiện, tất nhiên, người phóng viên phải cảm thụ nhiều hơn, sâu sắc hơn. Sự cảm thụ đó thường phải thông qua những điều tai nghe mắt thấy một cách cụ thể. Đối với những sự kiện đã xảy ra, người thực hiện tường thuật nên tìm cách đến hiện trường để quan sát lại bối cảnh hoặc yêu cầu những người được chứng kiến phát thảo lại quang cảnh đó để phần nào có thể hình dung chính xác về những diễn biến đã trôi qua. Tất nhiên, đối với những tường thuật về những sự kiện đã qua, sẽ có nhiều hạn chế về tư liệu sống, về cảm xúc so với những tác phẩm được thực hiện thông qua sự quan sát trực tiếp về sự kiện đang xảy ra. Lưu ý, bài tường thuật cần nhiều tài liệu, nhiều chi tiết. Tài liệu cho bài tường thuật phải được sưu tầm từ nhiều phía. Vấn đề hiểu biết và sử dụng thành thạo các trang thiết bị kỹ thuật hiện đại cũng là một yếu tố không thể thiếu. Đối với những người làm tường thuật phát thanh, tuy không phải là những kỹ thuật viên, nhưng họ phải làm quen với tất cả các thiết bị kỹ thuật phát thanh. Những thiết bị hiện đại có thể góp phần trực tiếp trong việc nâng cao chất lượng của tác phẩm, và ngược lại, nếu thiếu sự hiểu biết và khả năng sử dụng chúng, có thể sẽ dẫn đến những hậu quả trái ngược. Như chúng tôi đã trình bày trong phần thứ nhất của cuốn sách này, trong công nghệ sản xuất chương trình phát thanh trực tiếp, nếu các phóng viên, biên tập viên không hiểu biết về những thiết bị truyền dẫn âm thanh thì dứt khoát không thể phối hợp một cách đồng bộ và hiệu quả với các kỹ thuật viên tham gia thực hiện chương trình. Nói tóm lại, tường thuật có khả năng phản ánh sự kiện một cách tường tận, làm cho sự kiện sống lại trước mắt công chúng, nhằm giúp cho họ nhận biết về sự kiện đó thông qua những diễn biến được tái hiện một cách chi tiết tỉ mỉ từ đầu tới cuối. Với thể loại tường thuật, công chúng có thể được chứng kiến sự kiện để kiểm nghiệm lại nhận thức của mình một cách có hệ thống. Trong tác phẩm tường thuật, nhà báo có thể bày tỏ ý kiến của mình với tư cách là người chứng kiến sự kiện và truyền đạt lại cho công chúng. Nhà báo còn đồng thời bộc lộ những suy nghĩ, nhận xét về các chi tiết, tình huống và diễn biến của sự kiện. Tuy nhiên, chớ nên đi quá xa các sự kiện đang diễn ra, vì mục đích trước hết của bài tường thuật là thông báo cho bạn đọc về những sự kiện mới. Không nên lạm dụng bằng quá nhiều lời giải thích và bình luận. Trong bối cảnh của đời sống báo chí hiện đại, xu hướng tường thuật trực tiếp đang ngày càng được công chúng yêu thích. Tình hình đang đặt ra những yêu cầu ngày càng cao về trình độ nghiệp vụ của các phóng viên, biên tập viên thực hiện các chương trình phát thanh hiện nay.